thấy rõ chưa, sự công bằng đối với mọi người. Nếu mà Thượng Đế không ban thanh khí điển cho mọi người hít vô và thở ra, lấy gì có sự sống, lấy gì có trí thức? Hãy lấy cái gì đo lường cái trí thức? Cho nên mình làm cái pháp luân thường chuyển, cái hơi chúng ta làm ở trong thực hành mới thấy rõ. Hồi trước mình hít một chút, bây giờ mình hít dài, mình hít cả một vòng đại não, thì gặp một cái chuyện gì thì mình nín một cái, mình hít một cái, thì tới cái vòng đại não nó có câu trả lời khác nhau. Thay vì mình nóng nảy mình trả lời một câu là nó bị kẹt, nhưng mà trong lúc đó mình cho nó đi một vòng đại não rồi mình mới tìm ra cái phương pháp mình trả lời, thấy nó thanh nhẹ hơn. Nhưng mà chưa tới đích, vì chân lý là vô cùng, cũng thì là câu trả lời, nhưng mà sau này mình sẽ trả lời khác hơn, hay hơn, cởi mở hơn, hòa đồng hơn, chứ không phải cái câu mình đang nói đây. Cho nên cái tiếng hóa vô cùng là vậy. Tiếng nói này, âm thanh này, thể xác này của Thượng Đế đang cho ta mượn để thức tâm, chính dạy mình chứ không phải dạy người khác. Đừng nói tôi đứng ra dạy người khác, sai. Thấy không? Cái người thành đạo là sao? Là họ trở về với họ, họ mới thành đạo. Mà chúng ta nghe những lời chân lý của người thành đạo, chúng ta phải trở về với ta, chúng ta mới đi đúng được. Thấy không? Chứ đâu mà chúng ta nghe lời giải đó rồi chúng ta đi theo người giải là trật đường đó. Thì nghe ông Phật nói rất hay, mà đi theo ông Phật là trật đường. Phải trở về với mình để tìm ông Phật trong mình. Thấy rõ chỗ đó không? Thì lúc đó chúng ta mới đắc đạo. Và cứ đâm đầu đi tìm ông Phật thì mất Phật mất ta, chắc chắn như vậy không có bao giờ thành công. Bởi ông Phật ông chỉ cho mình thấy rõ rằng hành động của ông như vậy đó, ông được như vậy thì mình cứu rỗi giải thoát. Còn người dân hiện tại muốn cái gì giờ? Muốn được sự cứu rỗi và giải thoát. Và ông chỉ đường cho người đó trở về với họ để họ được tự cứu rỗi và tự giải thoát, mới thật sự hòa bình. Cho nên chúng ta tu hiểu như vậy, mà ai nói cái lý thuyết để đem lại sự hòa bình là họ tự gian dối lấy họ mà thôi, không bao giờ có được nếu con người không tự thức. Rốt cuộc con người ở mặt đất phải tự thức, mà muốn cho nó tự thức phải có roi vọt nhiều, phải có sự thay đổi của thiên nhiên, thiên tai địa ách, để cho nó thấy rõ rằng còn có ông trời chứ không phải là thế lực của một chính quyền. Lúc đó mới giải quyết được tâm linh và đổi toàn diện thời cuộc của quả địa cầu. Ông trời không lý đi làm việc nhỏ cho một cá nhân sao? Ông phải làm việc quảng đại quần chúng, thì lúc nào cũng là văn minh hết, nhưng mà lúc nào cũng là mạt pháp hết. Thấy chưa? Lúc nào cũng là văn minh tiến tới, lúc nào cũng là thượng ngôn cao đẹp, tùy theo tầm hiểu biết của nó mà thôi. Ngày nay có computer này kia kia nọ, tưởng là văn minh, đó là đời thượng ngôn rồi, hay là tiến bộ rồi. Nhưng mà bên đạo pháp ta nói đời mạt pháp, lúc nào cũng có thịnh và có suy. Cái chân lý này đi đôi. Cho nên chúng ta không tu, không trở lại, mà luận xét thời cuộc, rốt cuộc là bị xa lầy. Thính giả bị xa lầy. Vậy chúng ta lui về một góc để lo tu tịnh, hiểu mình nhiều hơn, mới khám phá ra những gì cần thiết, và chúng ta sẽ xô đùa những gì không cần thiết. Thấy chưa? Đó, lúc đó mới là tự hành tự tiến.
Hay còn nhiều linh căn, mà mỗi người là một mỗi linh căn, nhưng mà nếu mọi người tu thì nó có trình độ khác nhau, là người tu có mở được như là tâm nhiệt nhất để mà đi học đạo, còn những người khác thường thì không có người đó,
họ không có tu tập, chắc chắn là họ thức giác chậm hơn, nhưng mà hoàn cảnh Thượng Đế đã sắp đặt cho họ rồi. Họ không có tu cái pháp này, nhưng mà hoàn cảnh cũng phải bắt họ tu. Vì tôi khổ, tôi nhịn ăn thì tôi nuôi con. Không có học kinh, nhưng mà tôi nhịn ăn tôi để tôi nuôi con. Tôi nhịn ông để tôi đi làm đầy tớ cho ông, để tôi nuôi con tôi, vì con tôi sẽ mới dạy tôi. Nhưng mà nó không hay, vì nó thương con quá, nó phải nhịn. Nó nhịn là nhẫn. Thì ở đợi cho người ta để nó kiếm con nuôi con, phải không? Đó. Cho nên cái đó là cũng là cái kinh vô tự và đang giáo dục nhân quả. Mà chương trình của Thượng Đế đi từ từ. Cho nên có người tu cả ngàn năm mới biết đạo. Tu là tu luân hồi ở đạo, lạc nghiệp này, nghiệp kia, nghiệp nọ, giải được thì mới biết đạo. Chứ không phải dễ gì mà biết ngồi nghe đạo. Mà người nói đạo cũng phải dễ gì mà biết nói đạo. Khổ, khổ vô cùng. Lấy cái hồ đựng nước mắt, chứ không phải ít đâu. Mau đổ nhiều kiếp rồi mới biết được Phật đạo, trong khi không biết đạo. Cho nên hành giả phải chấp nhận như sự đau đớn, lấy sự đau đớn làm món quà, lấy sự quan trách làm hạnh phúc. Thấy chưa?
Thầy có cái câu thơ là: lời nói việc làm trí tưởng ma, ba ngôi thức giác ngộ di đà.
Ba ngôi thức giác ngộ di đà là thượng trung hạ đồng nhất. Di là tập trung, đà là phát quang. Con người mà thượng trung hạ không có hợp nhất, làm sao mà ngồi di đà đó? Thấy chưa? Còn ngồi mà tưởng sự hỗ trợ, lấy lợi cho mình không, đó là thành ma. Tu mà thiếu tu. Còn tu là phải thống nhất nội bộ trước, mới ảnh hưởng người khác, chứ không dám kêu người khác thống nhất. Thế không có cái quyền đó. Cái quyền đó quyền tự thức và cái thức hồi sinh của mỗi cá nhân. Không có một, không phải là một người nào bày vẽ được hết. Những cái cảnh người ta họa ra đó là tư tưởng họ đã thống nhất, họ mới họa. Họ có cái hồn thơ tươi đẹp, họ mới họa, mà mấy ai theo được. Nói cảnh nó đẹp vậy thôi. Có người biết thưởng thức nó đẹp, mà không biết thưởng thức thì cũng thấy cho nó dễ chứ mất không. Có quyền phê bình và có quyền tán thưởng, tùy theo cái tâm thức của mọi người. Người tu nó đồng nhất rồi, nó không có phê bình ai, nó chả có gì đáng tán thưởng. Nó chỉ biết lo sửa nó để nó học thôi. Thấy lúc nào cũng thua thiên hạ, không phải giỏi hơn thiên hạ đâu. Cho nên nhiều người thế gian nói tôi có bằng cấp này, bằng cấp kia, bằng cấp nọ, thiệt khó khăn lắm mới có, học dữ lắm mới có. Nhưng mà một trong một thời gian học đó bị mất nhiều điện lắm. Cho nên nhiều người học rồi ra cũng bơ vơ, tâm thần bất ổn, xài phí quá nhiều mà không có biết cách khôi phục. Nếu họ người trí thức mà học cái pháp này, họ tu họ khôi phục lại được cái luồng điển của họ, hai cái cộng lại là món quà quý của thế gian. Chẳng có gì. Hai cái bây giờ họ học cho là lý thuyết, còn đây là hạ hành, hai cái tương xứng, hai cái đối chiếu để họ tiến tới, họ sử dụng đúng lúc hơn và sáng suốt hơn. Còn nếu họ không có hành á, sử dụng trong cách mật ngờ tùy hoàn cảnh mà thôi, núp trong tánh mà làm ngược. Học hết rồi nhưng mà vẫn sợ ma. Thấy không? Nhiều vậy ông là, học thiệt giỏi mà vẫn sợ ma.
Vậy người tu vừa học cả lý thuyết vừa cả thực hành luôn.
Tốt. Món quà quý của thời đại. Bởi vì chúng ta học lý thuyết và ta thực hành, hai cái đối chiếu với nhau, chúng ta mới vững. Chính ta đã xác nhận và tìm ra lối thoát và xác nhận cho mọi người thấy như vậy nó có bằng chứng rõ rệt hơn. Thấy không?
Vậy đối với cái thời kỳ này, nếu mà làm như vậy có bị trễ không?
Đâu có trễ. Mình khi mình đi học là mình nói rằng tôi đang tu. Học là tu, tu bổ sửa chữa những cái gì tôi thiếu sót. Rồi về tôi hành, tôi vun bồi luồng điển của thực chất của tôi. Thấy không? Để thu hút và hóa giải. Đời đạo sống tu chứ. Cho nên cái vô vi này là chủ trương đời đạo sống tu chứ. Đâu có cho người ta tu đời không mà tu đạo không. Nếu mà không có đời đạo song tu làm sao trả được trước khi ra đi? Cứ vay là phải có trả, mà trả bằng cách nào? Chúng ta phải có đời mới trả được chứ. Trả cho đời chứ trả cho ai? Còn anh không biết nói chuyện đời rồi làm sao mà đời người ta nghe? Phải biết nói chuyện đời, và từ chuyện đời mình giảng qua cái đạo. Khi mình đời đạo song tu, mình mới trao cái chìa khóa cho họ trước khi mình đi. À, cái bài học nó là vậy. Nói phải trong thực hành, và không có thực hành không nên nói. Mình tự kiểm chứng như vậy, tôi như vậy, tới bây giờ tôi vẫn là thằng ngu, tôi không có ngon hơn ai. Họ nói tôi giỏi nhưng mà tôi không có thấy giỏi. Họ nói tôi làm việc nhiều, tôi không thấy làm việc nhiều. Vì Thượng Đế làm việc nhiều hơn tôi. Một người tài ba lỗi lạc thì thấy Thượng Đế chứ không có người nào hết. Thấy không? Nuôi người ta, dưỡng người ta, giúp cho thành tài, nhưng người ta vẫn chửi Ngài. Ngài vẫn vui thì chờ đợi sự thức tâm của nó. Hỏi ai nhẫn bằng Ngài? Đại nhẫn như gì nữa? Ai từ bi bằng Ngài? Đại từ bi như gì nữa? Thấy không? Nhưng mà ai thấy được cái công lượng đó? Không ai thấy. Vì tại sao? Vì thiếu thanh tịnh. Và chúng ta thấy có thanh tịnh rồi, chúng ta thấy chúng ta không có nghĩa lý gì hết. Còn trong hành trình học hỏi mà thôi.
Nói về đời đạo song tu thì con thấy nó khó quá nè. Khó mà giải hết nhiều từ.
Cho nên mình nói khó thì từ lúc giáng sanh mình đã cảm thấy khó. Vạn sự khởi đầu nan, việc gì khởi ban đầu cũng như là khó khăn. Và khi mình đi sâu vô rồi, thế gian vô năng sự, mình đã nếm rồi, bị nhiều mùi đau khổ rồi, mình thấy thế gian có gì còn. Mà ba nhẫn thành kim chỉ thái hòa thì mình chỉ lo học cái chữ nhẫn thôi. Mà có nhẫn á, thì nó thành vàng, thành vật quý, và nó đi tới xuất ngôn thái bình và hòa hảo. Thấy chưa? Còn bây giờ chúng ta chỉ kiểm điểm qua, bây giờ đang học cái gì? Tôi đang học cái nhẫn. Mà tôi học được cái nhẫn thì đời thì tôi giải quyết cũng không khó, mà đạo cũng vẫn có khó khăn. Tôi nói khó chẳng qua tôi lười biếng mà thôi. Còn nếu tôi biết vun bồi dũng chí và tôi hòa tan, và tôi sống hẳn trong khổ, và tôi sống trong khó, thì đâu còn sự khó nữa. Thì tôi cho đó là khó, tôi không dám tiến tới. Thấy chưa? Nhưng tôi sống trong cái khó có thử thế nào? Đâu còn khó. Khó thầy, là sự khổ đó.
Thầy, trong khi con đường mình đi vừa đời đạo song tu nhưng mà chưa hết thì mình đã chết rồi.
Ừ.
Thì làm sao mình giải hết cái nghiệp được?
Đâu có. Cho nên chúng ta tu vô cùng. Không có thể nói tôi giải hết nghiệp. Nghiệp này hết rồi tới nghiệp khác phải tới. Và cái nghiệp là phương tiện giáo dục cho tâm linh chuyên qua. Nghiệp đời hết rồi thì tới nghiệp tu, rồi không phải nghiệp đạo nè. Rồi lên các giới cũng là nghiệp hết. Đó là phương tiện cho chúng ta tiến tới. Cái nghiệp là phương tiện để xây dựng tâm linh. Nếu không có nghiệp ai chịu? Như hai vợ chồng nó không có để con, nó đâu có lo gì. Và nó có thằng con, nó phải lo tương lai vì sự nghiệp nó. Và bắt buộc nó phải quán thông tình cảnh của nó và thấy rõ khả năng của nó. Khi mà nó thấy rõ khả năng nó và tình cảnh của nó là ổn định, chấp nhận, vui vẻ. Thấy không? Nó sống một cách điều hòa. Nó biết bên trên có Thượng Đế, có Đấng Cha Lành nuôi nó, chứ không phải nó là cha đứa bé. Còn ai nuôi nữa đây? Thì nó mới bớt động đi.
Vậy
học giải nghiệp và để nhận nghiệp chuyển tiếp theo cái bánh xe luân hồi của Thượng Đế âm lịch, luôn đi tới vô cùng.
Như vậy rồi sẽ luân hồi thêm lần nữa.
Luân hồi tùy chỗ. Kiếp trước ta tiên giáng xuống thế gian, kiếp này ta làm người, ta tu thì ta phải luân hồi trở về tiên, thấy không? Rồi từ đó chúng ta mới học trở về Phật. Luân hồi là luân hồi cái nguyên căn, nếu chúng ta là người tốt. Còn ta là con người, bây giờ chúng ta muốn làm phước để kiếp sau hưởng thì phải trở lại với kiếp sau mà làm nghề này, làm mà làm một cách sáng suốt hơn, thấy chưa? Cho nên ở ngành nào ngài cũng cho phát triển, cộng cỏ còn biết phát triển, còn biết phấn đấu sự sống của nó. Luân hồi vì mình ở căn nào mà mình chịu tu thì mình trở về cõi đó.
Thưa thầy, còn thường thường người ta hồi xưa đã hay nói là làm gì sai là hai bên chi chết, thưa đấy có gì có đúng không?
Cái đó là lâm thần hộ mạng, đúng như vậy. Cho nên sau này mỗi người đều có cái minh cảnh đạo này đại trong này, cho nên chết xuống địa ngục người ta chi dòm đó, người ta thấy rồi, người ta thấy cái tội anh tội gì mà anh chối không có được. Ta dòm đó, người ta đọc hồ sơ mình, cho đâu họ đâu có giữ hồ sơ giấy tờ đâu, ai đánh máy cho họ giữ.
Như vậy là ai cũng có cái tâm thần hộ mạng.
Có, cho nên bây giờ con mắt của chúng ta này, bây giờ tôi đang cấp miếng giấy này, thì con mắt nó chụp hình rồi, cái tay với cái miếng giấy này có màu gì nó chụp hình hết rồi, thì nó mới vô đây, vô cái minh cảnh đại của cái chờ để nó giữ. Tới kia người ta dòm, người ta biết rồi, anh ngày nào giờ nào anh cấp cái miếng giấy đó đúng không? Không sai một ly, vì trong đó nó báo cáo. Cho nên không có ai biết cái tội mình bằng mình biết. Không nên hỏi một ai tu đi rồi thấy cái tội của mình. Tốt hơn là bị đối phương lợi dụng. Nói chuyện cho ông thầy, ông nói hay quá, đúng quá, tôi sợ quá. Bây giờ cái gì tôi cũng phải nói với ông. Đó là mình chặt, có cái phương pháp mình tự thôi. Tôi hiểu tôi hơn ổng hiểu tôi, như tôi thanh tịnh thì có pháp làm thanh tịnh thì tôi làm để tôi biết, thấy chưa? Không nên ý lại nữa. Tôi nói rất rõ ràng mà nói cả triệu lần mà cắt cái lỗ tai con người không biết sao nghe không hiểu, chứ cũng bằng nào cũng có nói hết, có nhắc nhở hết.
Về chết là về trên cõi trung giới để mà chịu nhận tội
thôi. Không phải. Nhận tội là người làm sai quấy mới xuống địa ngục nhận tội. Còn người tu mà biết tu đúng cách, thấy cái tội mình rõ ràng, mình phải ăn năn hối cải sửa ngay trong cái lúc mình đang sống, là người tu. Cho nên nhiều người tu đi tới giai đoạn khóc dữ lắm, vì nó biết cái tội,
thức tâm
khóc dữ. Nhiều người đi tới giai đoạn buồn dữ lắm, nó mới thấy cái tội. Lần lần nó chấp nhận nó qua. Cho nên mỗi người nó cũng có cái quyền của nó, cái nhân quyền của Thượng Đế đã ân ban cho nó hết. Mình không có làm gì hơn bằng nó tự thức. Không làm gì hơn hết. Lý thuyết thì để đó, nhưng mà mình hành khổ mình mới có được chút. Mà mình nói cho nó nghe, nó không hành thì cũng vậy thôi.
Nói như thầy thì không ai giúp đỡ ai được, tự mình giúp lấy mình.
Tự mình giúp lấy mình chứ ai giúp được.
Dạ.
Bây giờ nghe là con thấy pháp này hay mà con hành thì tao cái pháp này là dở là rác, không có giá trị. Nhưng mà biết lượm để hành ấy, mình thấy đó là của báu của nhân loại. Nó cũng là rác, cũng là nó, mà của báu cũng là nó. Thấy không? Cho nên một dặm ra đi, một dặm dài. Mình tự ở trên trời giáng sanh xuống thế gian này, không biết đường về, nó dài biết là bao nhiêu. Một bước ra đi, một dặm dài.
Thầy, cái sự sai lầm là từ đâu có nè? Nguyên thủy của nó là từ đâu?
Sự sai lầm là vì sự tâm tối của nó thôi. Vì nó tự cao, nó tưởng là nó sáng, nó là hay. Nó hướng hạ thay vì hướng thượng. Nó tưởng là hết lớp rồi. Tôi học tới cái lớp ở thế gian không ai dạy nữa là hết gì nữa. Nhưng mà nó không biết ngoài cái thế gian dạy còn trời dạy. Thế đó chứ. Cho nên mình phải chịu học thì mình mới tiến. Chứ đừng nói tôi học đó hết lớp, không có hết đâu. Mấy cái ông học chữ học nhiều chừng nào ông thấy dốt chừng đấy. Ông đó là mới thật sự là ông hiếu học. Còn ông nói rồi tôi học tới tiến sĩ là hết rồi, bác sĩ là hết rồi. Cái ông đó là càng ngày càng lũng bại. Cái ông đó ông lấy bị cái vách tường tự ái nó ngăn cản ông rồi, không bao giờ tiến được. Nên nhiều ông tới giờ phút lâm chung khóc gì đó. Tiếc mình đã có cơ hội học, tại không học thêm, tại sao không học thêm nữa. Rồi có nhiều ông già học tới 70 mấy tuổi cũng chưa đi làm gì, ăn đi học không. Tôi ở Việt Nam có ông già học tới 72 tuổi. Có nhiều ông già ông để sự nghiệp lại, cứ lấy tiền nhà đi học không, học đủ thứ chữ này chữ kia. Ông đi học hoài không biết. Càng ngày học càng dốt. Rốt cuộc là ông chỉ có tu thôi chứ bây giờ hết học. 72 tuổi, học tới 72 tuổi. Còn sách sách đi tới trường học. Có người ta hiếu học thì ta thấy ta ngu. Còn người tự đắc á thì thấy mình đủ và thấy mình giỏi.
Thế còn Bồ Đề Tâm?
Bồ Đề Tâm, Bồ Đề là bổn vô thủ, có cách nghĩa thôi. Trong cái cuốn Vô Vi đó, lấy cuốn nó đọc thôi. Thì chỉ cái luồng điển thôi. Cái trung tâm bộ đầu khai mở, thấy không? Nó mới thu hút người ta được. Thì khi mà thu hút người ta cũng như bây giờ đây là con đề nghị những gì thầy trả lời. Bồ đề quán cải hoa giải là chỉ luồn điển thôi. Bồ đề bổn vô thủ. Nhưng mà thế gian họ nói cái cây bồ đề là nhất, mà không biết cái khổ của cái cây bồ đề. Mình được tiến hóa hơn cây bồ đề, mình được chung vô cây bồ đề để làm gì? Đó là chẳng qua ông Phật ông ngồi đó, là ông hồi đó ông mượn xác phàm và ông mượn cây phàm để hỗ trợ cho xác phàm, chứ đâu hỗ trợ được tâm linh ông. Thấy không? Cho nên bồ đề bổn vô thủ, không có cây. Người phàm cho là cây bồ đề, rồi đi qua tới Ấn Độ kiếm cây bồ đề về trồng, đâu có phải. Thật lắm. Cái khổ của cây bồ đề, nó nói nó thổn thức trong lòng, nó muốn đi như mình đi không được. Họ đâu có thấy. Chậm tiếng của cây bồ đề ai mà hiểu được. Thấy không? Dàn cảnh thôi, chứ còn cái thức không có mở. Thì tu hoài kẹt hoài là vậy thôi. Ca tụng bi chí dũng mà biết nhìn bi, biết nhìn trí, biết nhìn dũng. Khổ vậy. Phải hành mới đấy. Cái gì cũng phải ở trong tâm mình ra. Đi thì trong cái sự quân bình của nội tâm mình xuất phát ra. Cứu độ người ta mà cứu độ cái sáng suốt. Đấy không? Không phải đẩy người ta vô chỗ kẹt. Chỉ đường chỉ lối, chỉ ta thấy rõ cái chân tâm nằm chỗ nào. Chân tâm của Vô Vi là trung tâm bộ đầu, chứ không phải tìm người phạm được. Thì lúc đó nó mới có sự sáng suốt, trí nó mới minh. Mà dũng là nói đâu nó phải có mặt ở đâu, nó phong tới đâu, nó không có nệ hà trong sự cứu độ. Mà sống trong du dương, cái dũng trong du dương và quân bình mới là dũng, chứ không phải dũng đấm đá. Tới đó là dẹp tan đám này, cứu đám kia, cái đó trật là phạm. Thế ở thế gian họ cho cái nghĩa vậy là cao quá. Mà kỳ thật có gì đâu cao, ở trong họ có hết mà họ không chịu làm chứ có gì đâu cao. Thấy không? Cứ làm pháp luân thường chuyển đó, cứ chùi thét, mài thét rồi nó đi tới. Pháp luân thường chuyển không khác gì miếng giấy nhám. Chùi rửa chân tâm, chùi rửa ngũ tạng, chùi rửa thần kinh nẻo hấp. Nhưng mà ai biết sử dụng cái đó?
Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai.
Đó, nó rõ ràng mà mình không chùi lấy gì có huệ. Nên chờ Đức Phật điểm mới có huệ. Cái đó tắt đó. Đức Phật điểm mình đâu còn ở đây chi nữa. Mấy ngàn năm rồi tôi đợi cũng tới phiên mình rồi. Ông ấy dẫn mình lên Niết Bàn, ở đây làm chi mà khổ vậy nữa. Ông chờ mình hành để tới diễn kiến ông mà thôi. Nếu mình mến ông, còn mình không mến ông, mình đi kiến gặp người khác cũng được vậy. Ông Phật đâu có độc tài, nhưng người ta đặt ông Phật trong tình thế độc tài và giới hạn khả năng của Đức Phật. Hỏi họ tạo tội hay tạo phước, người đó đủ rồi. Thấy không? Đức Phật là đi tiến qua tới vô cùng, pha mê pha chấp giải thoát, mà đặt ông Phật trong tình thế mê chấp. Rõ ràng chứ? Đâu phải cái đường lối như vậy. Nhưng rồi con người ta sẽ khôn, ta sẽ sáng suốt, người ta sẽ biết được, và người ta không chấp nhận nữa. Thấy không? Lúc đó mới thấy rõ cái quyền của ông Phật cũng vô cùng vậy chứ, đâu có giới hạn. Và tình thương của ông Phật đâu có giới hạn. Người ta chỉ giới hạn tình thương ông Phật trong lúc mà người nào chỉ ta cúng ngài, ngài mới thương, còn không cúng ngài, ngài ghét, cho nó là tật rồi. Phải giới hạn tình thương của ngài không?
Dạ thưa ông Phật.
Thấy không? Xanh cái cây cỏ khổ cục nuôi ông này. Mà nuôi ông này là nuôi cái gì? Nuôi thần hồn. Phục vụ phần hồn. Và phần hồn chưa thích tâm thì làm sao thành đạo? Rồi đến đó chỉ có ông Thích Ca thôi này. Mình không có. Tới lại ổng, thành nó lại mấy ngàn năm, ổng có giúp mình gì đâu. Mà ổng còn hành tội nữa là khác. Mày lắm mày. Thì dí ngã là ông rốt cuộc ổng nói là nhân dân giai thành Phật, ai cũng là Phật. Ta Phật khác người cũng là Phật. Mà tại sao các người lại không chịu làm Phật mà các người được cúng ta hoài? Có người khôn dữ lợi dụng ta làm việc giữ nhà cho các người. Thấy không? Lợi dụng ta để phụng sự những cái chuyện bất chánh của người. Quỳ gối nên Đức Phật cho con làm trúng cái áp phế này. Con sẽ xây ba ngôi chùa. Đó, không đi ông Phật đi dạy người ta tham sao? Không kêu người ta đừng tham mà dạy người ta tham sao? Thấy chưa? Sai rồi đó. Thành ra mấy ngàn năm ông Phật không có dẫn được ai đi về Niết Bàn hết. Chỉ có thằng nào mà chịu bầm mình đó, chịu đòn, chịu tu, thằng đó mới về ông Phật. Cái thằng mà thờ ông Phật thì chỉ thành con ma con quỷ là cùng hết. Nó đúng như vậy. Anh thấy rõ chưa? Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tân. Bây giờ cái áo phải nhân gian lo cho anh không? Thấy không? Cộng lúa mọc ra cũng nhờ ông trời. Cái đất thiên thượng địa hạ duy ngã độc tân. Đó, từ dưới đất đến mặt đất cũng vì mình. Mà đâu có ai hiểu ông trời. Ông Phật nói gì, ông nói, ông nói mình, mà mình đi nói ông, đề cao ông. Rồi bao nhiêu tiền đem đút vô cắt cái chùa cho ông ở, mà ông bao giờ ông ở đó? Ông đâu cần ở đó nữa. Ông nói để giải thoát rồi, ông đâu cần vô chùa đó. Thấy chưa? Thì vô trong đó rồi canh cãi, rồi lộn xộn, rồi huynh đệ chia rẽ. Không đi tu. Tới cõi thanh tịnh mà bao giờ được thanh tịnh? Thấy không? Vô bàn tán nguyên chuyện hơn thua không?
Nhưng mà cái khó nhất của mình là làm sao để mà đi vào đường con đường cúng dưỡng người vừa thế này.
Đó, thì bây giờ mình phải học mê. Bây giờ anh mê bằng đầu anh ra đời, anh mê cái bà xã gì nữa, anh lấy bà xã rồi bây giờ cái mê nó tạo anh còn mê nữa. Mấy thằng con này anh thương lắm chứ, mê thích mấy đứa con mà phải thương cho mê. Rồi sau này anh đi tới cái đụng chạm nhiều rồi anh phá này, anh hết mê rồi anh hết ỷ lại. Anh cứ nên ráng nuôi lớn để già rồi mình nhờ. Vậy vậy là cùng nữa như nữa mê. Sao à, rồi đi tới cái cấp mình làm ông nội ông ngoại đấy rồi sao còn ghét này ghét kia ghét nọ, ghét chủ nghĩa này ủng hộ chủ nghĩa kia ở trong cái cấp. Mà khi mà mê mà phá được mê rồi, chấp mà phá được chấp rồi mới trở về trung dung. Thấy không? Mình thấy hồn có bị gì, địch thủ của mình không có chết mà mình không bao giờ chết. Vậy thôi mình cứu mình. Ông Thế Ca ông tu để ông cứu ổng đó, rồi ông mới cứu người ta, cứu kẻ thù luôn. Thích Ca cứu luôn kẻ thù nữa mà. Thấy không? Thì nếu mà anh không đứng trung dung chính giữa, làm sao anh giang tay ra anh cứu hai người? Nhưng mà muốn trở về cái điểm trung dung đó là anh phải bị khảo đạo, bị khảo đạo rất nhiều, bị ngồi quá rất nhiều, anh mới đạt tới sự tinh vi. Mà đạt được sự tinh vi rồi anh mới tu ca hao. Anh thấy sao? Nhưng mà phải chấp nhận. Muốn học nhẫn thì phải chấp nhận, không có chấp nhận không được. Cũng như mấy ông này này nói là tu không có tu, tu chứ tu chứ cha không tu, từ nhỏ tới lớn tu học nhẫn gì làm nội ngoại, bây giờ mới đóng tiền lời nữa. Đóng tiền lời cháu kẹo gì kẹo nó cũng mới mua cục kẹo cho nó ăn, cháu tới nhà mà trả tiền lời đó. Học cái chữ nhẫn không à, mà biết bao nhiêu kiếp rồi đó, học cái chữ nhẫn. Mà nhẫn trong tình thương là nhẫn sáng suốt, nhẫn trong tình thương là nhẫn sáng suốt. Khổ lắm, cho nên đừng có chê chân lý, phải nói rằng tôi đang học chân lý và chưa biết chân lý. Đừng có chê chân lý và cho tôi là biết chân lý, chưa biết chân lý. Tôi đã ông Phật mà cũng chưa có biết đâu. Chưa biết. Chân lý là vô cùng khó hiểu. Hỏi cho tôi đó ông Phật là hết rồi, nhưng mà vẫn kẹt ở trong thanh. Vì ông không có chịu trượt nữa, ông là thanh thì ông mới kẹt trong thanh. Đi xe một bánh thôi. Thấy không? Mà thanh trượt quân bình rồi là ông đi xe hai bánh. Kêu đời đạo thông tu. Bây giờ anh đang đi đời đó, một ngày nào anh phải đi đạo, bắt buộc phải đi đạo. Đạo là anh đạt được lục quân bình rồi, anh đạt tới cái lục quân bình rồi anh mới thấy ông trời. Thế là ông trời hay. Nhiều người chưa biết ông trời hay, khổ lắm, thờ ông trời mà cũng không biết ông trời. Mình không biết nguyên lý, mắt dòm để thức tâm, tai nghe để thức tâm, đó nói để thức tâm đó, bị phỉnh hết đó, trong ngũ giới mà không hay. Mà mình trụ ở trong thanh và mình ở trong cái thức sáng suốt hòa đồng thì mình mới phân tách được mọi sự việc, thì lúc đó mình mới biết được cái phần chân lý. Thì tất cả đều hữu dụng cho ta, không có gì vô dụng hết. Lúc này nó cho mình đi xin ăn ngủ ngoài đường cũng rất hữu dụng cho tâm linh, thấy không? Lúc này nó cho mình đi làm vua cũng rất hữu dụng cho thức tâm, để mình phá mê. Mê cảnh làm ông lớn. Còn tu về đạo người ta tôn sùng mình cũng là gì? Đưa mình vô trong cái cảnh mê, mà mình phải thức tâm để mình tự phá mê. Cái phần chánh là sự sáng suốt của chính mình. Mình hiểu vị trí của mình và mình biết chê mình, mình điêu luyện cho mình đi tới học hỏi nữa.
thì bất cứ cái gì cũng là bài học xứng đáng cho chúng mình. Tôi nói anh làm cha là anh thằng ở của nó trước trước á. Bây giờ trả 100%, bây giờ nữa trả 100% rồi bữa sau ông để con đấm tiền lời cho ông nữa để ngon lành chỗ nào đó. Mình nói mình hy sinh là ở đời, nhưng mà mình nghĩ mình nhận xét đó là bài học của chính tôi. Con người mà chịu làm những điều người khác không làm là lập hạnh mà thôi, chứ không có cái gì hy sinh. Bây giờ mình thu thập tất cả những cái chuyện đang hy sinh cho mình mà mình không hay. Con thú nó hy sinh cả xác thân của nó cho mình ăn để nó được tiến hóa cao hơn, nên mình chưa biết. Thế mình làm việc chút chút nữa mình hy sinh cho người khác. Không, không có hy sinh đâu. Học lập hạnh chứ chưa hy sinh. Hy sinh là mình nằm cho người ta xẻ thịt ta ăn, nó kêu mình hy sinh. Con thú đã làm, mình chưa làm. Thấy không? Còn cái tu này nó khác. Cái tu này nghĩa là đi trong cái thức hòa đồng rồi nó mở ra, nó có luồng điển. Rồi luồng điển nó luôn luôn quán giải cho mọi tâm thức. Cái hy sinh đó mới là cái hy sinh vô cùng mà không ai thấy. Như Đức Phật tu thành đạo, hy sinh chiếu cho mọi tâm linh mà không ai thấy. Thượng Đế chiếu, ân ban chiếu cho đại từ bi, đại hy sinh cho chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không thấy. Cái hơi thở hít vô và thở ra đó là Thượng Đế ban chứ. Chứ làm gì có. Thanh khí điển làm gì có. Hóa sanh vạn vật mà. Và cái thể xác này là cái cảnh quyền vi của Thượng Đế, chứ không phải là cái cảnh tầm thường. Khoa học chế không nổi. Làm gì làm cái chế không nổi. Thấy vậy nó mổ ra coi hết mà làm được. Mổ hết từ đầu chí cuối không có gân nào anh không biết hết, nhưng mà anh làm được. Bởi Thượng Đế đâu có giấu nghề, nhưng mà nó làm được. Chỉ có cái luồng điển ngày nắm thôi. Thấy không? Chứ anh sắc cái miếng thịt nó, ban đầu sắc thịt heo ra thấy nó còn còn máu nó đỏ không? Mà anh để anh chập cho nó đen, lâu quá cho nó đen, là cái điển nó ly khai. Còn miếng thịt, nhưng mà miếng thịt này thối. Còn miếng thịt sống kia nó vẫn sống động là luồng điển. Anh thấy chưa? Cũng là một cái xác mà xác chết đâu biết nói, mà mình biết nói. Thì cái quyền đó ai nắm? Còn cái chỗ đã nắm vô. Mình tưởng là mình nắm được à? Đâu có nắm được. Thượng Đế kêu là phải đi, không có chối cãi được. Vua Diêm Vương cũng ổng, mà người từ bi cũng là ổng. Trong cái dễ nó có cái khó. Thấy anh hít thở như chơi vậy, nhưng mà anh không trả. Anh không biết đường trả là không bao giờ anh về được. Thấy anh hít vô như nó có liền, anh thở ra nó có liền, nhưng mà anh không biết được hoàn trả cái nợ hào quang này là anh bao giờ anh về tới chỗ. Cho nên tu càng ngày càng tu càng thấy khó. Càng ngày càng tu càng thấy mình yếu hèn. Càng ngày càng tu càng thấy cần học hỏi thôi, chưa đủ. Hồ Thượng Đế thì mình mới biết cái hát này nó hay. Đang đóng thuyền. Đang đóng thuyền. hạ hoàng mới biết là mình là thuộc loại nào. Ngày chính phủ đưa kim tế phủ, chính phủ cũng không có tiền, rồi là nó phải sụp đổ hết. Rồi lúc đó cả thế giới nó trở về kim thiên. Kim thiên đâu? Ba miền Việt, miền Lào, chứ không phải là Việt Nam không. Luôn luôn nó có giải pháp chính trị cho ba miền, không có giải pháp chính trị cho một miền. Bởi vì cái sự liên hệ đó nó vậy. Ba miền mất một lượt thì ba miền sẽ khôi phục lại một lượt. Nhưng mà phải có thời gian tính, cái thời gian nên thanh lọc, đừng quét dọn. Sau này mới có nhân tài là những người hiền ra làm việc, những người hiền đức. Từ hồi nào giờ ở Việt Nam mà họ vẫn ẩn, họ không ra. Không phải là mấy người học giỏi ngoài này làm được việc gì đâu. Những người hiền đức vẫn ẩn tại Việt Nam mà chưa xuất hiện. Những người đó nói khắp thế giới mới nghe. Nhân dân Việt Nam làm được cái gì đâu? Ông trời làm. Đừng đánh với ông trời. Coi thưa ông trời hay hay là quỷ hay. Khi mà cái trận này nó xong rồi á, người ta mới bắt đầu tin ông trời nhiều hơn. Những cái lực lượng mà tạo ra đó, người ta muốn tạo á, mà không có cái khối địa tiên ủng hộ á, là cái khối đó phải tiêu. Thấy chưa? Còn nói là tôi hay, tôi suy nghĩ, tôi học về quân sự, trường nào gì mà làm không được. Thì chính hồi trước thời kỳ quốc gia đã gỡ biết bao nhiêu nhân tài để đi học chiến lược, chiến thuật, nhưng mà cũng bỏ chạy. Cho nên lạ kỳ lắm, cái mảnh đất nó lạ kỳ đó. Cho nên biết Thượng Đế thì mới tin rằng Thượng Đế đã chọn đó làm linh địa. Còn không biết Thượng Đế thì chỉ ngồi đó nghĩ mà khùng luôn mà thôi. Thấy không? Tất cả cái gì ở trong tay, nhân tài ở trong tay mà không đoàn kết mới bỏ chạy gì nữa. Rồi bây giờ ra đây tập tành học sự đoàn kết, nhưng mà cũng chưa đoàn kết. Thế bây giờ anh nói bây giờ tôi tạo cái lực lượng gì lên cũng bị chửi hết à? Bị xô đuổi, bị chửi, bị kỳ thị. Mà chính người Việt Nam kỳ thị người Việt Nam, không có tinh thần ủng hộ xây dựng để ngồi gần lại với nhau và nói cho huynh đệ nghe rằng cái đó không đúng, nên làm như thế này đúng. Cái này đâm đầu là chửi rồi người ta chán, người ta không làm. Cho nên mình phải đây rồi nó phải thay đổi. Cho nên những người đó làm gì cũng bị phá hết à. Rồi nói đổ thừa người đó là cộng sản, mà kỳ thật bây giờ là người đó là quốc gia đi nữa cũng chê. Tại sao không chịu ngồi lại với nhau? Nhưng mà một ngày nào đó về trên chuyện nó mới bằng lòng ngồi lại với nhau. Nhưng mà cái thiên cơ sẽ thay đổi, thiên tai để cho mọi người thấy rằng ông trời đang làm việc, chứ không phải ông, không có ông trời. Người phàm lấy tánh phàm và lý luận thời cuộc là một điều sai, trầm trọng, không có thành công. Mà ông trời ông định, bây giờ như chúng ta ngồi đây cũng trời định, chứ không ai mà có khả năng mà đi tới đây ngồi nghỉ. Tôi có khả năng đi từ Việt Nam qua đây ở đâu. Hồi xưa muốn đi không được, không phải dễ đâu. Thấy không? Nhiều người đi du lịch hoài mà muốn đi cũng không được. Nhưng mà ngày nào định rồi chúng ta đi được. Đi rồi chúng ta phải cố gắng học. Cái phần tuổi còn lại mà không học cái hay của người ta là không bao giờ xây dựng cho đất nước được. Mà chúng ta chỉ có đả phá và không có ngồi chung là càng hư thêm nữa. Thấy không? Cho nên nói không hết. Chỉ ông trời làm nói không hết. đây rồi ông mở tâm mở trí rồi người nào ông như nhau là đoàn kết. Bây giờ có làm gì chập rồi nó cũng xịt đuổi, nó phá hư rồi. Chưa tới thời kỳ, chưa tới ngày giờ, thấy không? Người tất cả cả thế giới mà hướng về một điểm có chút xíu trong quả đồ. Tại sao lạ vậy? Mình thấy cái chuyện lạ mình nói thôi, thấy không? Người ta thiếu gì đất đai, người ta sung sướng đầy đủ, tại sao người ta không hướng, muốn hưởng mà ta chạy vào chi xa từ Liên Xô mà chạy đi Việt Nam, anh ngồi dồn quả đồ anh thấy mệt quá.
Cái năm 3 năm, lúc nào, ngày nào, người dân Việt Nam cũng nghe được biết.